Lá thư Tịnh Độ, nguyên tác Ấn Quang Đại Sư, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Lời tựa: Đức Phật ra đời với nhân duyên mở bày chân tánh, khiến cho chúng sanh thoát dòng mê khổ, ngộ vào bản thể sáng suốt an vui. Bao nhiêu pháp môn, tất cả nghĩa lý màu nhiệm trong một đời giáo hóa của Đức Bổn Sư đều không ngoài mục đích ấy. Nhưng tìm một lối thẳng tắt để mau thoát khỏi đường sanh tử, một pháp hợp lý hợp cơ cho chúng sanh giữa thời buổi này, chỉ có môn Tịnh Độ. Tại sao thế? Vì trong đời mạt pháp, người tu hành bị nhiều chứng duyên làm thối chuyển. Nhìn về người, phần xác thân hay đau yếu, mạng sống ngắn ngủi, phần tâm tánh thì nghiệp hoặc sâu nặng, trí huệ tối mờ. Xét về cảnh, phần đời thường xảy ra nạn nước tai trời. Phần đạo lợi ích bậc thiện tri thức dắt dẫn, nhiều kẻ dối tu, dẫy đầy những mối dị đoan tà ngoại. Cho nên trong kinh Đại Tập, Đức Như Lai huyền ký rằng: Đời mạt pháp ức ức người tu hành, song khó được một kẻ ngộ đạo, chỉ nương nơi pháp môn niệm Phật mà thoát khỏi luân hồi. Thời gian gần đây, ở Trung Hoa có Ấn Quang Pháp Sư là bậc danh đức trong tăng giới. Ngài suốt thông cả tông lẫn giáo, chuyên dùng pháp môn niệm Phật làm phương tiện lợi mình, lợi người. Trước tiên, Pháp Sư xuất gia ở đỉnh Trung Nam, sau một thời gian đi tham học các nơi, lại về ẩn tích tại non Phổ Đà, nơi lầu tàng kinh chùa Pháp Võ. Tuy mấy mươi năm khổ hạnh, ít cùng người ngoài giao thiệp, nhưng dấu cao nhân một phen bị khách trần khám phá, ngọn gió thanh bay thoảng khắp xa gần. Biết được hạnh đức của Pháp Sư, tăng tục bốn phương đều ngưỡng mộ. Có kẻ vượt suối trèo non mà cầu lời chỉ thị, có người mượn tin hồng nhạn mà hỏi lối nam châm. Những thủ bút của Ngài được hàng cư sĩ sưu tập lại thành bốn quyển và cho in ra với nhan đề Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao. Bình sanh Pháp Sư ấn tặng sách Phật được 5 triệu bộ, tượng Phật hơn 1 triệu sách. Đệ tử của Pháp Sư đến hơn 20 muôn người, nhiều vị nhờ ơn chỉ dạy của Ngài được sanh về Cực Lạc, khi lâm chung đều có chứng nghiệm. Năm Dân Quốc thứ 29, Pháp Sư biết trước ngày về Tây Phương, ngồi thoát hóa ở Linh Nham Tịnh Tông Đạo Tràng, hưởng tuổi đời 80 và 60 tăng lạp. Lúc làm lễ trà tỳ, 32 cái răng còn nguyên, xá lợi ngũ sắc hiện ra rất nhiều. Sau khi Pháp Sư giảng sanh với Phật tử xuất gia, tại gia cảm nhớ đức hóa lớn lao của Ngài, hợp nhau làm lễ truy niệm và đồng ý suy tôn Ngài làm vị tổ thứ 13 trong tông Tịnh Độ. Bộ Văn Sao của Pháp Sư khi mới xuất gia, tôi đã được hân hạnh xem qua. Trong thời kỳ nhập thất gần đây, một thuận duyên đưa đến, tôi lại có cơ hội khảo duyệt lần nữa để giúp sự thắng tấn trên đường tu niệm. Nhận thấy trong ấy có nhiều điểm hữu ích cho người niệm Phật, tôi lựa rút những đoạn cần thiết phiên dịch ra quốc văn, lấy nhan đề Lá Thơ Tịnh Độ. Đáng lẽ trong quyển này tôi phải phụ thích để nhấn rõ một vài điểm thiết yếu và giải đôi chỗ khó hiểu với người sơ cơ, nhưng vì sức khỏe kém nên ý nguyện không thành. Tôi lại thẹn mình nghiệp hoặc sâu dày, đường tu không thấy tiến bộ, bắt buộc phải để tinh thần nhiều hơn trong sự nhiếp niệm. Nên khi phiên dịch lời lẽ thô sơ, đã chẳng diễn tả được ý nghĩa thâm thúy của Pháp Sư, lại làm lờn mắt xanh của làng học Phật. Tuy nội dung còn nhiều khuyết điểm, nhưng nhân duyên đã thế, âu cũng xin tùy phần tùy sức mà dâng chút ngu thành. Sự phiên dịch đây với tôi chỉ có mục đích góp phần khuyến tấn lẫn nhau cùng các bạn sen trên đường Cực Lạc. Nếu công việc này có thể giúp quý vị phần nào nơi sự kiến giải cũng như tu niệm, xin đem kết quả ấy hồi hướng trang nghiêm Tịnh Độ cho bốn ơn ba cõi và pháp giới hữu tình. Ngày Phật thành đạo năm 2500, Liên Du Thích Thiền Tâm.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, website diệupháp-am.net.
Hư Đáp Cư Sĩ Đặng Bá Thành. Từ buổi tư ngộ đến nay, thấm thoát đã 6 năm. Không những tuyết sương thay đổi mà dẫn nước cũng khác xưa. Cảnh đời vô thường thật nên thương cảm. Tiếp được thư biết cư sĩ không sao lãng tịnh nghiệp, tôi rất vui mừng. Nhưng trong thư ấy nói thâm tâm không an vì cảnh già thiếu thốn hay đau yếu dây dưa mà không an chăng? Nếu cảnh già thiếu kém, thiết tưởng cư sĩ nên lui một bước, phải nghĩ rằng giữa đời người hơn ta vẫn nhiều, song kẻ thua ta cũng không ít, chỉ cầu khỏi đói lạnh, mơ chi đến giàu sang. Hẳn như cư sĩ biết vui theo số phận, an với cảnh duyên, hãy còn có thể chuyển phiền não thành bồ đề, lo gì không đổi được u buồn thành vui đẹp. Nếu đau yếu dây dưa, nên thống niệm thân là cội khổ, sinh lòng chán lìa, gắn tu tịnh nghiệp để cầu quyết sinh về cực lạc. Các đức Như Lai đều lấy sự khổ làm thầy mới thành đạo Phật. Chúng ta cũng phải lấy đau bệnh làm thuốc để cầu giải thoát khỏi nẻo luân hồi. Nên biết phàm phu đủ nghiệp hoặc ràng buộc. Nếu không có những nỗi khổ cơ cùng tật bệnh, tất sẽ theo đuổi theo trường sắc, thinh, danh, lợi, khó mà buông bỏ. Trong lúc đắc ý như thế, ai chịu quay đầu nhìn lại, tưởng đến sự chìm đắm về sau ư? Thầy Mạnh Tử nói, người nào sắp lãnh một trọng trách thiêng liêng, trước tiên phải nhọc thân, khổ trí hoặc đối khác khốn cùng, việc làm thất bại. Có như thế, kẻ ấy mới rèn luyện được ý chí nhẫn nại, vững bền, tài năng cao siêu xuất chúng. Thế thì biết, con người được thành lập, phần nhiều giờ nghịch cảnh, và trong trường hợp ấy, ta chỉ nên an lòng thuận chịu mà thôi. Nhưng trọng trách của thầy Mạnh nói, chỉ là tước vị ở đời mà còn phải khổ nhọc như thế mới làm nên, huống nữa kẻ phàm phu thấp thỏm như chúng ta muốn gánh vác công việc trên thành đạo Phật dưới độ chúng sinh đó ư? Nếu như không bị một chút điên đảo vì nghèo bệnh thì tình trần lừng lẫy, tịnh nghiệp khó thành, gương lòng sẽ bị tối mờ, nhiều kiếp trôi lăn trong ác đạo, sự giải thoát buổi tương lai chưa biết đâu là kỳ hạn. Người xưa đã bảo, dí chẳng một phen sương thấm lạnh, hoa mai chi dễ thoảng mùi hương. Lời này là ý tứ trên đây vậy. Cư sĩ nên bền chí niệm Phật để mau tiêu túc nghiệp, chứ sinh lòng phiền não rồi oán trời trách người, cho nhân quả là hoang đường, chê Phật Pháp không linh nghiệm. Nên biết, chúng ta từ vô thủy đến nay, gây nghiệp ác vô lượng vô biên. Như Kinh Hoa Nghiêm nói, giả sử nghiệp ác có hình tướng, mười phương hư không chẳng thể dung chứa hết, thế thì sự tu trì lơ là chút ít, đâu dễ dứt trừ hoặc chướng hết được. Đức Thích Ca A-di-đà vì thương xót chúng sinh không đủ sức dứt nghiệp, riêng mở pháp môn nương nhờ Phật lực, đới nghiệp giảng sinh. Ân đức ấy thật vô cùng rộng lớn, dù trời đất cha mẹ cũng khó sánh trong muôn một. Vậy cư sĩ nên hết lòng sám hối, tự có thể nhờ Phật gia bị khiến cho nghiệp tiêu, thân tâm yên ổn. Như bệnh khổ bức bách không thể nhẫn chịu, thì hôm sớm ngoài thời niệm Phật, cư sĩ nên chí thành niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm. Vì với bổn nguyện tầm tinh cứu khổ, Bồ Tát hiện thân khắp mười phương quốc độ chúng sinh trong lúc nguy biến. Nếu có thể trì tụng kính lạy, Ngài sẽ tùy cơ cảm mà giúp đỡ, khiến cho thoát khổ được vui. Về môn niệm Phật, tuy giản dị nhưng rất rộng sâu. Điều cần yếu là phải chí thành tha thiết, thì đạo cảm ứng mới thông nhau, hiện đời mới được sự lợi ích chân thật. Nếu bê trễ biến lười, không chút chi kính sợ, tuy cũng gieo nhân giải thoát về sau, nhưng quả báo của tội khinh lờn thật không thể tưởng nghĩ. Dù có chút ít phước dư, khỏi đọa vào ác đạo, được sinh về cõi trời người, cũng quyết khó giữ nơi liên trì hải hội. Đến như tượng Phật, phải tôn kính như Phật sống, không nên xem là đất, gỗ, giấy, đồng. Kinh điển là thầy của chư Phật ba đời, là pháp thân xá lợi của Như Lai, cũng phải kính như Phật, không nên xem là loại giấy mực. khi đối trước kinh tượng, phải như tôi trung thờ Chúa Thánh, con thảo đọc di ngôn, được như thế tội nghiệp nào không tiêu, phước huệ nào chẳng đủ. Hiện nay, hàng sĩ phu học Phật vẫn nhiều, song hầu hết đều đọc văn giải nghĩa để cung cấp cho nguồn biện luận, tỏ ra mình là một nhà thông hiểu giáo lý. Xét về chỗ Chí Thành cung kính, y giáo tu trì, thật là ít có người. Tôi thường cho rằng, muốn được sự thật ích của Phật Pháp, phải tìm nơi lòng cung kính. Có một phần cung kính thì tiêu một phần tội nghiệp, thêm một phần phước huệ, hai ba phần cho đến 10 phần cung kính cũng như vậy. Trái lại, nếu càng kinh thường thì tội chướng càng thêm, phước huệ càng suy giảm. Như thế chẳng đáng kinh sợ đau tiếc lắm ư? Khi gặp bè bạn cư sĩ, nên đem ý này khuyên bảo nhau. Đó là một món pháp thí rất lớn. Pháp môn tịnh độ như thông hiểu được vẫn là điều rất quý. Bằng có chỗ chưa rõ, cũng cứ tin chắc lời của Phật. Tổ chớ nghi ngờ, nghi thì cùng với Phật cách xa. Khi lâm chung quyết khó được tiếp dẫn, cổ đức cho rằng pháp môn tịnh độ chỉ có Phật với Phật mới rõ cùng tận. Bậc Đăng Địa Bồ Tát cũng không thể thấu hiểu được, như bậc Đăng Địa Đại Sĩ còn không thể thấu hiểu hết. Ta đâu nên đem tâm lượng phàm phu mà ước đoán sai lầm ư? Nếu muốn nghiên cứu, nên xem Tịnh Độ Thập Yếu. Quyển này do Ngài Ngẫu Ích Đại Sư rút những tinh hoa trong các kinh sách tịnh độ soạn ra, rất hợp thời cơ, đáng liệt vào bậc nhất. Mở đầu quyển là Tập Di Đà Yếu Giải. Từ trước đến giờ về kinh A-di-đà, chỉ có những lời chú thích này là siêu tuyệt, phải tuân giữ, không nên khinh thường. Người thông minh đời nay, tuy học Phật Pháp, nhưng vì chưa gần gũi với bậc cụ nhãn tri thức, nên hầu hết đều chuyên trọng lý tánh, bác bỏ sự tu và nhân quả. Họ đâu biết, nếu sự tu nhân quả đã mất, lý tánh cũng không còn, lại có những kẻ tài cao, văn từ quỷ thần kinh động, mà xét đến hành vi thì không khác gì hạng vô trí thức. Truy nguyên đều do bác bỏ sự tu nhân quả mà ra. Mối tệ ấy khiến cho nhiều người lầm lạc noi theo. Đó là dùng thân bám pháp, tội lỗi không ngần. Bậc thượng trí thấy thế càng thêm xót thương đau đớn. Bộ Pháp Quyển Châu Lâm nói rõ nhân quả, sự lý đều đầy đủ. Những tích báo ứng cũng tinh tường, có thể khiến cho người xem kinh sợ. Dù ở nơi nhà tối cũng như đối trước Phật trời, không dám khởi niệm ác. Với bộ này, bậc thượng, trung, hạ đều được lợi ích. Chắc không đến nỗi lầm đường, chấp lý, bỏ sự mà theo thói tà dậy, ngông cuồng. Ngài Mộng Đông đã bảo, người khéo nói tâm tánh, quyết không bỏ nhân quả. Kẻ tin sâu nhân quả, tất rõ suốt tâm tánh. Đó là lẽ đương nhiên. Lời của Ngài là một lý luận ngàn đời, cũng là mũi kim đâm trên đỉnh đầu những kẻ cuồng quệ. Bộ Pháp Quyển, các nơi lưu thông Phật Pháp đều có bán. Về sự lợi ích, khi đọc xong sẽ tự rõ, cư sĩ nên khuyên tất cả bạn tri giao mua xem. Mùa thu rồi, lệnh đệ lên viếng Phổ Đà, tôi có đem những điều thành kính để khuyên nhau, nhưng không biết y có cho lời tôi là thiết thực chăng? Được thư, xem qua dễ kiến cho người vui đẹp. Thuở xưa Cừ Bá Ngọc đến 50 tuổi, nhìn lại năm 49 thấy mình còn sai lầm. Đức Khổng Tử lúc gần 70 ước được sống thêm lâu để học tinh tường bộ kinh dịch, cho khỏi điều lỗi lớn. Sự học của Thánh Hiền thật đã đi cùng đến chỗ khởi tâm động niệm. Học giả đời nay ưa theo từ chương, ít ai nghĩ đến điểm chánh tâm thành ý. Bởi thế, tuy trọn ngày đọc sách mà không rõ ý chỉ của Thánh Hiền, ngôn ngữ hành vi so với chỗ học trái rất xa. Như sáng, tối, vuông, tròn không thể cùng dung hợp. Ấy là chưa nói đến lỗi lầm của tâm niệm, nếu kể ra được thì biết bao nhiêu. Kinh Phật dạy người thường tu phép sám hối, để kỳ cho dứt hết vô minh, thành đạo Bồ Đề. Cho nên Đức Di Lặc tuy đến ngôi đẳng giác còn phải ngày đêm sáu thời lễ mười phương Phật để cầu vô minh hết sạch, trọn chứng pháp thân, huống nữa là hạng phàm phu nghiệp lực sâu nặng ư? Nếu không biết hổ thẹn, sám hối, tuy bản tánh đồng với chư Phật, nhưng bị hoạt nghiệp che lấp, không thể hiển hiện, ví như tấm gương báo lâu đời, chẳng những không ánh sáng, mà thể gương cũng bị khuất mất. Nếu biết gương sẵn tánh sáng, gia công lao chùi mãi, ánh sáng lần phát cho đến khi rực rỡ cùng cực. Thành ra, một vật rất quý trong đời, nếu biết ánh sáng ấy sẵn có, không phải lao chùi mà được. Nếu được thì lao đá gạch cũng ưng chói sáng. Lại phải biết gương tuy sẵn đủ ánh sáng, nhưng nếu không lao chùi thì cũng không thể chói sáng được. Tâm tánh chúng sinh cũng thế, tuy đồng với Phật, nhưng nếu chẳng đổi giữ làm lành, bỏ trần hiệp giác, thì tánh đức sẵn đủ không thể lộ bày. Đem tâm thức sẵn đủ tánh Phật tạo nên nghiệp khổ nhiều kiếp đắm chìm, cũng như nhà tối có chứa của báo, đã không dùng được lại bị tổn thương, há chẳng đau tiếc lắm ư? Pháp môn niệm Phật chính là phép màu bỏ trần hiệp giác, trở lại cội nguồn vậy. Người tại gia vì bị việc đời ràng buộc, khó nổi ở trong tịnh thất tham thiền tụng kinh, với pháp môn này rất là tiện lợi. Mỗi người đều có thể tùy sức tùy phần lễ tụng trì niệm để hồi hướng giảng sinh. Ngoài giờ khóa tụng chánh thức, khi đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, ăn cơm, mặc áo, tất cả thời, tất cả chỗ đều nên niệm Phật. Nhưng ở nơi sạch sẽ, khi nghiêm kính, niệm thầm hay ra tiếng đều được. Nếu ở chỗ không sạch sẽ, như nơi đại tiểu tiện, hoặc khi không nghiêm kính, như lúc ngủ nghỉ, tắm gội, chỉ nên niệm thầm. Khi nằm nghỉ, nếu niệm ra tiếng đã không cung kính lại lao hơi, lâu ngày thành bệnh. Niệm thầm công đức đồng như niệm ra tiếng, nhưng cần phải rõ ràng, tha thiết và đừng sao lãng. Cư sĩ biết phát lộ sám hối, điều ấy rất hợp với pháp môn tịnh độ. Vì lẽ tâm tịnh thì cõi Phật mới thanh tịnh, nhưng đã sám hối, tất cả phải sửa lỗi làm lành. Nếu không thì thành ra đối suông, chẳng được thật ích. Đến như muốn không tham luyến cảnh ngoài, chuyện niệm Phật được nhất tâm, cũng chẳng có pháp chi kỳ lạ. Chỉ đem một chữ chết dán nơi đầu, treo nơi lông mày, thường nghĩ rằng ta từ vô thủy đến nay, gây nghiệp ác không lường, không ngần. Giả sử nghiệp ấy có hình tướng, mười phương hư không chẳng thể dung chứa. Duyên đâu may mắn, nay được thân người lại nghe Phật Pháp, nếu không một lòng niệm Phật cầu sinh Tây Phương, khi hơi thở dứt rồi, do nghiệp ác cũ, chắc khó khỏi sa đọa vào địa ngục. Chừng ấy phải chịu những sự khổ cùng cực, như giặt dầu lò lửa, rừng kiếm non đao, không biết trải bao nhiêu kiếp mới xong. Khi ra khỏi địa ngục, bởi nghiệp chưa dứt lại đọa vào loài ngạ quỷ, bụng rất to lớn, cổ họng nhỏ như cây kim, trong miệng thường tuôn ra lửa, nhiều kiếp đói khát, không nghe được tên nước uống, cùng không có lúc tạm no lòng. Hết kiếp ngạ quỷ lại đọa vào nẻo súc sinh, hoặc để cho người dùng cởi chở, hoặc bị bán vào lò thịt. Khi được làm người thì ngu si không trí, dễ bề tạo nghiệp, khó nổi làm lành, chẳng mấy lúc lại bị đọa nữa. Nghiệp cũ trả chưa xong đã tạo nghiệp mới, cứ mãi luân hồi trong sáu đường, trải qua kiếp số nhiều như bụi nhỏ, mênh mang biển khổ, không biết đâu là bến bờ. Nếu thường xét nghĩ như thế, sự tu hành sẽ được duyên nhất. Thuở xưa, Thương Thiện Hòa, Trương Chung Quỳ lúc sắp chết, tướng địa ngục hiện, niệm Phật vài tiếng, liền thấy Phật đến tiếp dẫn giảng sinh. Sự lợi ích như thế, trọn một đời giáo hóa của Phật, trong trăm ngàn muôn ức pháp môn, chỉ thấy ở môn niệm Phật. Tôi thường cho rằng, chính cõi chúng sinh trời Pháp này, trên khó nổi duyên thành quả giác, mười phương chư Phật bỏ pháp môn này, dưới không thể độ khắp quần mê. Nếu cư sĩ lòng tin thấu đáo, tha thiết vì sự sinh tử, không mống một niệm nghi hoặc, thì tuy chưa ra khỏi đời ác trược, đã chẳng phải là người ở lâu trong cõi ta bà. Tuy chưa đến niên bàn, nhưng sẽ là cách mới của miền cực lạc. Từ đây, khi thấy người hiền phải gắn làm cho bằng, gặp việc nhơn đừng nên thua nhượng. Đâu nỡ dần già trễ nải để làm một lúc lỡ muôn đời hay sao? Người có quyết tánh chắc không chịu sống làm thay đi thịt chạy, chết đồng một nát với cỏ cây. Vậy cư sĩ phải nên cố gắng. Lại niệm Phật tuy quý ở chuyên nhất, nhưng cư sĩ trên còn cha mẹ, dưới có vợ con, đành rằng không nên quá vọng cầu sự giàu sang. Song bổn phận trong gia đình cũng lo sao cho tròn. Không phải tu hành là bỏ tất cả. Nếu bỏ tất cả mà cha mẹ vợ con không thiếu thốn thì được, bằng chẳng thế, đã trái với đời lại trái với đạo, điều ấy cũng nên biết qua. Phận làm con phải đem sự tu hành khuyên cha mẹ. Nếu song thân biết niệm Phật, được sinh về Tây Phương thoát nẻo luân hồi, thì đạo hiếu ở đời không sao sánh kịp. Như có kẻ nào đem pháp môn tịnh độ khuyên nhiều người tu niệm, thì công đức giáo hóa sẽ về phần mình, sen vàng buổi tương lai chắc ở nơi thượng phẩm. Thư đáp cư sĩ Đặng Tân An. Lời thỉnh ích của cư sĩ tôi thật khó đối đáp. Tại sao thế? Vì chí hướng của cư sĩ lớn, kiến thức của tôi nhỏ, lớn nhỏ không đồng, cơ giáo tất khó hợp nhau. Tuy nhiên trong thật tướng nhất thừa, tìm tướng lớn nhỏ không thể được. Nơi ấy nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, lớn nhỏ vẫn đầy đủ tánh pháp giới. Cái nhỏ của tôi biết lại bao trùm tất cả pháp trong 10 cõi pháp. Ngài Thiện Đạo Hòa Thượng nói, nếu muốn học về giải, tất cả pháp từ phàm phu đến Phật địa đều nên học. Như muốn học về hạnh, nên lựa một pháp hợp lý hợp cơ, gắng sức tinh chuyên mới bao được thật ít. Chẳng thế thì dù trải qua nhiều kiếp cũng khó thoát ly. Pháp hợp lý hợp cơ ấy không chi hơn dùng lòng tín nguyện, trì danh hiệu Phật cầu sinh Tây Phương. Muốn tìm học nên y theo Kinh Di Đà Yếu Giải và các sách tịnh độ. Phật giáo là một pháp công cộng trong 10 phương pháp giới, ai cũng nên tu và đều có thể tu. Bởi chưa thấy rõ bản sắc của Phật giáo, một nhóm nho sĩ lập luận mù quáng rằng đạo Phật bỏ nhân luân, hại chánh lý. Tại sao mà biết họ sai lầm? Vì Đức Phật đối với kẻ làm cha nói lành, với con nói thảo, với vua nói nhân, với tôi nói trung, cho đến chồng vợ kính yêu, anh em hòa thuận, tất cả lời hay hạnh tốt ở đời trong kinh Phật đều nói rành rẽ. Thế thì cùng với nho giáo có khác chỗ nào? Hơn nữa, về điểm chỉ rõ lý nhân quả ba đời, trong đạo nho không thể nói. Đến như những việc dứt hoặc chứng nhân đầy đủ bồ đề, về nơi vô đắc thì nho giáo phải kém thu xa. Tiếc cho hàng nho sĩ kia chưa thấy, nếu họ được xem kỹ và hiểu sâu lý ấy, chắc sẽ đau thương rơi lệ, tiếng khóc động cõi đại thiên, hối hận vì mình đã kinh bán Phật giáo. Nhưng dùng lời bán pháp tội nhỏ, dùng thân bán pháp tội lớn vô cùng. Đời nay có những người ưa nói đại thừa, cho rằng mình đã ngộ đạo, bảo ta chính là Phật, cần gì phải niệm Phật, phiền não tức bồ đề, cần gì chức phiền não. Dâm, giận, mê là giới, định, huệ, cần gì trừ bỏ dâm, giận, mê. Lời nói của họ thật cao trên chín tầng mây, việc làm xét lại ở dưới chín lớp đất. Những người như thế gọi là quan gia của nhà Phật. So với kẻ không biết Phật pháp mà khinh bán, tội còn nặng hơn muôn phần. Giới hạn sau này, luận về công, họ nghiên cứu Phật pháp chẳng phải toàn làm vô ích, nhưng chỉ làm cái nhân được độ về sau. Còn tội dùng thân bán pháp quyết phải chịu khổ trong đường ác đạo, không biết bao nhiêu kiếp số. Cư sĩ nên nghiên cứu kinh luận Đại Thừa cho chỗ hiểu biết được đầy đủ. Về phần tu, phải lấy tín nguyện, trì danh làm chánh hạnh, đến như lúc cư xử bình thường, hoặc sợ làm tội không hay, giảm phước không biết, nên đọc bộ An Sĩ Toàn Thư và Pháp Quyển Châu Lâm. Tất sẽ nắm được cung phép để gìn giữ, tâm niệm không dám buông lung nữa. Thẳng hoặc còn sợ mình kiểm soát không kịp, nên y theo phép công quá cách của Đức Phù Hữu Đế Quân mà thực hành, thì có thể vượt phàm lên thánh, dứt hoặc chứng dân. Như thế, ở nước Trung Hoa này, cư sĩ sẽ là người ít ai hơn được. Thư đáp cư sĩ Cao Thiệu Lân. Trong bức thư gửi đến, thầy nói cư sĩ đang nhiếp tâm niệm Phật, lạy kinh Pháp Hoa và gắn trừ lỗi mà chưa được như ý, nghĩ muốn y theo phép công quá cách để tự kiểm điểm mỗi ngày. Bao nhiêu điều ấy đủ chứng sự tu hành của cư sĩ gần đây là thiết thực vì mình, không như những kẻ tự khi dối người, phô trương bề ngoài để cầu danh dự. Như thế còn gì hay hơn, tôi xin tùy hỷ. Phép lễ tụng trì niệm phải lấy lòng thành kính làm chủ. Nếu thành kính cùng cực, dù ở địa vị phàm phu công đức chưa được viên mãn, nhưng kết quả cũng khó nghĩ bàn. Trái lại thì tuy lễ tụng xét ra khác gì múa hát, dù có bày nét khổ, vui, thương cảm đều là giả trang, vì chẳng phải tự nơi đáy lòng phát lộ. Nếu có công đức, chẳng qua là suy phước ở cõi trời, người, mà chính đó là chỗ y cứ để gây nghiệp ác, gieo nên quả khổ vô lượng về sau. Nên đem điều này tỏ khắp với đồng bạn, khuyên nhau chân thật tu hành để sự lợi ích được lan rộng. Cách thức lạy kinh của cư sĩ lập ra, về lý vẫn không ngại, nhưng về sự, nếu lạy suông phải niệm Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, niệm xong cúi xuống lạy, vừa tưởng bài kệ lễ kinh: Pháp tánh chân không tợ hư không, Pháp bảo thường trụ khó nghĩ bàn. Nơi trước Pháp bảo hiện bóng con, như Pháp một lòng nương kính lạy. Lại tưởng toàn bộ kinh và chư Phật Bồ Tát ở trong kinh đều phóng ánh sáng soi đến thân mình cùng các loài hữu tình trong pháp giới. Nếu lạy từng chữ phải niệm Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Tự Pháp Bảo. Cứ lạy chữ nào thì niệm chữ ấy, từ chữ như thị ngã văn, cho đến hết bộ kinh đều niệm như thế. Nhưng phép quán tưởng chẳng phải dễ. Nếu hiểu lý không rành hoặc tâm thức rối loạn, sợ e bị những diệt ma, điều cần yếu phải lấy sự chí thành cung kính làm chủ. Nếu quán tưởng được thì quán, bằng không nên đem hết lòng thành mà lạy, công đức cũng vô lượng. Theo chương trình của cư sĩ đã lập, đối trước kinh mà lạy, khi lạy xuống tưởng kệ, lúc đứng lên niệm Phật, quán Phật. Tốt hơn là nên để kinh trước bàn Phật cúng dường, rồi chuyên nhất lễ Phật A-di-đà. Chớ cho rằng công đức duyên tưởng một vị Phật không rộng lớn bằng duyên tưởng nhiều vị Phật. Nên biết Phật A-di-đà là pháp giới tạng thân bao nhiêu công đức của chư Phật trong 10 phương pháp giới. Nơi một đức Phật A-di-đà đều đầy đủ cả, ví như lưới châu của trời Đế Thích, ngàn châu hiện đủ trong một hột châu in bóng khắp ngàn châu, mỗi châu đều chung nhiếp lẫn nhau, không dư không thiếu. Nếu bậc đại sĩ tu hành đã lâu, không ngại gì duyên cảnh rộng nhiều, cảnh càng nhiều tâm càng chuyên nhất. Trái lại, kẻ mới học đạo, nếu duyên cảnh nhiều tâm thức sẽ rối loạn, và người chướng sâu huệ cạn, có khi còn bị những diệt ma. Vì lẽ ấy, Thế Tôn ta và chư tổ đều bảo phải một lòng chuyên niệm Phật A Di Đà. Đợi khi nào chứng được tam muội thì trăm ngàn pháp môn không lường diệu nghĩa thảy đều đầy đủ. Người xưa nói tắm được biển cả, tức là dùng nước trăm sông, đến điện Hàm Gương còn hỏi Trường An chi nữa. Lời này có thể gọi là một tượng trưng rất đúng cho lẽ trên đây vậy. Đến như sự dứt giữ làm lành, thành thật kiểm điểm lấy mình, tuy không chi hay hơn phép công quá cách, nhưng nếu tâm không chuyên chú nơi sự thành kính, dù mỗi ngày có ghi công chép lỗi cũng làm việc suông. Sổ công quá cách ở vùng này chưa thấy có, cứ theo chỗ hiểu của tôi, chỉ nên giữ lòng thành kính trong tất cả thời, đừng để một niệm không tốt nổi lên. Khi đối đãi với người phải luôn luôn gìn lòng trung thứ. Được như thế, dù vọng niệm có thoạt khởi cũng liền tự biết, biết rồi liền trừ, tất ba nghiệp không bị lôi cuốn và đường lầm lạc. Những kẻ tiểu nhân bề ngoài hiền lành, trong lòng độc ác, cho rằng không ai biết mình. Đâu ngờ, người phàm dù không biết, song bậc tu hành đắc đạo, thấy hiểu rõ ràng, lại chư thiên, quỷ thần tuy chưa đắc đạo, nhưng nhờ quả báo có tha tâm thông nên cũng hiểu biết được. Nói gì là các bậc thanh văn, viên giác, Bồ Tát và chư Phật, tha tâm đạo nhãn, thấy suốt ba đời như xem nơi lòng bàn tay đó ư? Muốn không biết, chỉ có mình không biết thì được. Nếu mình biết thì trời đất quỷ thần Phật Bồ Tát tất rõ biết. Hiểu nghĩa này, tuy ở nơi nhà tối, chỗ vắng cũng không dám móng niệm ác. Kẻ ngoan cố, nếu được biết lý trên đây cũng tự hổ thẹn, lựa người chân tu hay sao? Như muốn bớt lỗi, phải ghi nhớ điểm này, hằng đêm lòng kính sợ. Nhưng đây là ước theo chỗ hiểu biết cạn cợt của tình đời mà nói. Thật ra tâm ta cùng mười phương pháp giới đồng thể dung hợp, vì ta mê nên sự thấy biết chỉ cuộc ở riêng mình. Mười phương chư Phật chứng suốt tạng tâm, tất cả chúng sinh trong pháp giới khởi lòng động niệm, các ngài đều thấy biết rõ rệt như hình tượng in bóng trong gương. Đó là vì chư Phật đã vào bản thể bình đẳng chân như, mình và người không khác. Nếu cư sĩ rõ suốt nghĩa này, có thể tự dè dặt sợ hãi, giữ lòng kính thành, trước tiên còn gắng sức trừ vọng, lâu ngày vọng niệm sẽ tiêu mòn không khởi nữa. Được thư, biết gần đây cư sĩ tu trì thâm thiết, xét mình sửa lỗi noi dấu thánh hiền, chẳng phải cầu lấy hư danh, tôi lấy làm chưa đẹp. Muốn học Phật tổ thoát sinh tử, những điểm đầu tiên là hổ thẹn, sám hối, dứt dữ, làm lành, giữ trai giới và thường tự săn nhắc. Lại cần phải đạt đến chỗ thật, hết sức mà làm, bằng không thì thành sự dối ở trong giả dối. Cho nên biết không khó, làm mới chính là khó. Nhiều bậc thông minh giữa đời vì nói có làm không, thành thử luống qua một kiếp, uổng chơi non báo đi về tay không, thật rất đáng đau tiếc. Vọng niệm lẫy lừng là do bởi chưa chân thiết giữ gìn chánh niệm. Nếu cứ chuyên chú một cảnh thì vọng tưởng sẽ đổi thành chánh trí. Cho nên trị đắc sách thì giặc cướp đều là con đỏ, trị thất sách tuy kẻ tâm phúc cũng quá oan gia. Ở địa vị phàm phu ai lại không có nghiệp hoặc, nhưng khi bình thường nếu đề phòng trước, lúc gặp cảnh duyên phiền não mới không bạo phát, dù phát khởi cũng có thể liền tự biết mà dứt trừ. Những cảnh làm duyên để khởi phiền não rất nhiều, nhưng mạnh nhất là tiền của, sắc đẹp và chuyện ngang trái bất thường, nên biết của tiền phi nghĩa hại hơn rắn độc, thì không còn lòng tham muốn khi thấy của. Giúp đỡ người chính là xây đắp nền phước đức cho mình về sau. Biết như thế, khi có ai hoạn nạn cầu cứu, không vì tiếc của không cho mà khởi lòng phiền não. Về sắc đẹp, lúc đối trước người xinh tốt như hoa, tợ ngọc cho đến kẻ kỹ nữ, nên tưởng đó là chị hoặc em ruột, sinh lòng cứu độ xót thương, tất không bị sắc làm động niềm ái dục. Ở gia đình, chồng vợ phải kính nhau như khách, nên xem thê thiếp là người ơn giúp đỡ lẫn nhau, và vì sự nói giỏi dòng họ mới không bị sắc dục hại mình. Đến như gặp việc ngang trái nên sinh lòng xót thương dung thứ cho kẻ không biết lỗi lầm, chứ tranh chấp hơn thua lại tưởng rằng kiếp trước mình đã từng làm khổ hại người, hôm nay bị việc này là trả nợ tiền kiên. Nghĩ như thế tự nhiên vui vẻ, không sinh lòng nóng giận muốn báo cừu. Song những phương pháp trên đây là để áp dụng với kẻ sơ cơ. Nếu bậc đại sĩ tu hành đã lâu, bao nhiêu phiền não đổi thành tạng tâm sáng suốt, muôn cảnh vẫn không thật tánh, những việc tổn hại lợi ích đều tự nơi người mà thôi. Đến như luận về pháp môn niệm Phật thì tính, nguyện, hạnh là tông yếu. Ba món này đầy đủ quyết định được giảng sinh. Về phần tính, nguyện nên để tâm chú trọng, phải một lòng cầu về Tây Phương, chớ mong kiếp sau trở lại làm người hưởng sự giàu sang. Chẳng những không muốn thọ thân vua ở cõi trời người, dù cho thân một vị cao tăng, nghe một hiểu ngàn, được đại tổng trì mở rộng pháp hóa làm lợi ích chúng sinh, cũng xem như gốc tội không khởi niệm ưa thích, vì đó là ngộ chứ chưa phải chứng, vẫn còn bị luân hồi và có thể đọa lạc. Được như thế thì tín nguyện của ta mới cảm đến Phật, và thiện nguyện của Phật mới có thể nhiếp thọ ta. Nên biết cõi cực lạc chẳng những sức phàm phu không thể đến, mà chính bậc thánh tiểu thừa cũng không đến được, vì nơi ấy là cảnh bất tư nghì của đại thừa. Bậc tiểu thánh hồi tâm về đại thừa mới có thể đến, còn phàm phu nếu không tín nguyện cảm Phật, dù cho có tu tất cả thắng hạnh và hạnh màu trì danh cũng không thể vãng sinh. Cho nên tín nguyện là rất cần yếu. Ngài Ngẫu Ích nói, được sinh cùng chăng, toàn do tín nguyện có hay không, phẩm sen cao thấp đều bởi trì danh sâu hoặc cạn. Đây là một luận án sắc, dù ngàn Phật ra đời cũng không thay đổi. Với lẽ này, nếu cư sĩ nhận chắc, mới có phần nơi cõi Tây Phương. Như niệm Phật khó quy nhất, phải nhiếp tâm niệm kỹ. Phép nhiếp tâm không gì hơn chí thành, tha thiết. Nếu không chí thành mà muốn quy nhất, ấy là điều rất khó. Đã chí thành niệm còn chưa thuần, phải lắng tai nghe. Không luận niệm thầm hay ra tiếng, đều phải niệm khởi từ nơi tâm, tiếng ra từ nơi miệng rồi lại vào tai. Dù niệm thầm nơi ý, vẫn có tướng miệng niệm. Tâm và miệng trành trẻ, tai nghe rõ ràng, nhiếp tâm như thế, vọng niệm tự dứt. Nếu làm sóng vọng tưởng nổi trào quá mạnh, nên dùng phép thập niệm ký số, đem hết tâm lực yên vào câu niệm Phật, thì vọng tưởng bị đàn áp, không có chỗ xen hở để nổi lên. Phép này nhiếp tâm rất tuyệt diệu. Thuở xưa những vị Hoằng Dương Tông Tịnh Độ chưa nói đến, là vì căn cơ người thuở ấy còn sáng lẹ, không cần dùng cách này vẫn có thể niệm Phật được quy nhất. Ấn quan tôi, vì tâm khó điều phục, nhiều phen dùng thử mới biết là hay. Nguyện cùng những người độn căn đời sau y theo tu tập để được đồng sinh về cực lạc. Thập niệm ký số là khi niệm Phật phải ghi nhớ trành trẻ từ 1 đến 10 câu, hết 10 câu liền trở lại 1, cứ như thế xoay dần mãi. Nhưng phải niệm trong vòng 10 câu mà thôi, không được 2 hoặc là 30 câu. Lại không nên lần chuỗi chỉ dùng tâm ghi nhớ. Nếu nhớ niệm luôn một mạch 10 câu thấy khó, thì phân làm 2 đoạn từ 1 đến 5, từ 6 đến 10. Nếu quả còn thấy kém sức, lại chia làm 3 hơi từ 1 đến 3, 4 đến 6, 7 đến 10. Cần để ý, niệm, nhớ và nghe phải rõ ràng, vọng niệm mới không xen vào được. Dùng phép này lâu sẽ được nhất tâm, nên biết phép thập niệm ký số cùng phép thập niệm của Ngài Từ Dân. Về phần nhiếp vọng thì đồng, phần dụng công lại rất khác. Phép thập niệm tùy theo hơi người dài ngắn, không luận được bao nhiêu câu Phật, cứ một hơi kể là một niệm. Về phép này, mỗi buổi sớm mai chỉ dùng trong 10 niệm mà thôi, nếu quá số ấy lâu ngày sẽ thành bị lao hơi. Phép thập niệm ký số thì niệm một câu biết một câu, 10 câu biết 10 câu, từ 1 đến 10 rồi trở lại. Dù cho mỗi ngày niệm cho đến mấy muôn câu cũng ghi nhớ như thế. Niệm như vậy không những trừ được vọng, đã có thể dưỡng thần, vì tùy sức tùy ý, hoặc chậm hoặc mau, không chi trở ngại. Lại so với cách niệm lần chuỗi ghi số, phép thập niệm ký số lợi ích hơn nhiều, vì lần chuỗi thân mỏi nhọc, tinh thần sao động, còn cách này thì thân nhàn mà tâm an. Chỉ những khi nào làm việc hoặc khó ký số nên khẩn thiết niệm suông, đợi lúc xong việc lại nhiếp tâm ký số, Như thế thì vọng tưởng không còn tung hoành, tâm cảnh an trụ vào câu niệm Phật. Đức Đại Thế Chí Bồ Tát nói: nhiếp cả sáu căn, tịnh niệm nối luôn, được tam ma địa. Đây là bậc nhất. Lời này với hạng lợi căn thì không cần luận. Nếu kẻ đụng căn như chúng ta bỏ phép thập niệm ký số mà muốn nhiếp sáu căn, nối tịnh niệm thật khó vô cùng. Cách niệm Phật lần chuỗi chỉ nên dùng trong những khi đi đứng. Còn lúc tịnh dưỡng thần, nếu lần chuỗi thì do tay động, thần cũng không an, lâu ngày có thể sinh bệnh. Khác hơn thế, phép thập niệm ký số lúc đi, đứng, nằm, ngồi đều dùng được. Nhưng khi nằm chỉ nên niệm thầm, nếu ra tiếng đã không cung kính lại bị lao hơi, nên nhớ kỹ. Cư sĩ tuổi đã 50, nếu muốn được giải thoát trong hiện đời, phải chuyên chú nơi môn tịnh độ. Kinh Kim Cang, Pháp Hoa nên tạm gác một bên, đợi khi nào lý tịnh độ thông suốt, niệm Phật được nhiếp tâm rồi sẽ hay. Nếu bây giờ vừa nghiên cứu vừa tu hành, e cho thời gian có hạn, trí lực không kham, bên nào chẳng thành bên nào, hai sự lợi ích cùng bị mất cả.
Thư gửi cư sĩ Trần Tích Châu. Như Lai ra đời nói pháp độ sinh, vẫn muốn cho tất cả loài hữu tình đều thoát khỏi sự sống chết, chứng ngay đạo Bồ Đề. Nhưng vì chúng sinh căn cơ sai khác, không thể hoàn toàn thỏa mãn tấm lòng xuất thế của Phật, nên đứng từ nghiêm chỉ còn có cách tùy theo cơ nghi mà lần lượt dẫn dụ. Với bậc đại căn, Đức Thế Tôn vì nói Phật thừa chỉ ngay bản tánh, khiến cho một đời tròn chứng quả Phật như Thiện Tài trong Kinh Hoa Nghiêm, Long Nữ trong Kinh Pháp Hoa. Bậc thứ thì Ngài vì nói Bồ Tát, Duyên Giác hoặc Thanh Văn thừa, khiến cho lần lượt tu tập và chứng quả. Bậc thứ nữa, Ngài lại vì nói ngũ giới, thập thiện, khiến cho không đọa vào đường ác, họ thân trời, người, lần lượt gieo hột giống lành, tùy theo thiện căn lớn nhỏ. Về sau, trong Pháp Tam Thừa, do sức quân tập cũ mà phát ra hiện hành tu tập, hoặc có kẻ y theo Bồ Tát Thừa tu sáu đồ muôn hành, chứng được Pháp Thân, hoặc có kẻ y theo Duyên Giác, Thanh Văn Thừa ngộ 12 nhân duyên và Pháp Tứ Đế mà dứt hoặc chứng chân. Các pháp môn ấy tuy có lớn, nhỏ, mau, chậm, không đồng, nhưng đều phải dùng sức mình tu tập sâu dày mới có thể thoát nẻo luân hồi, chứng vào bản tánh. Nếu hai món kiến hoặc và tư hoặc còn chừng một mảy tơ, thì gốc sinh tử vẫn chưa trừ được. Dù cho sức định huệ có sâu, cũng y như cũ theo đường luân chuyển, như bậc A-na-hàm còn phải sinh về cõi trời ngũ bất hoạt, trải qua nhiều kiếp mới chứng quả A-la-hán. Đến địa vị này thì gốc sinh tử mới dứt hẳn. Nhưng đó cũng chỉ là quả nhỏ của hàng thanh văn, còn phải hướng về nẻo đại Bồ Đề, nương theo bản nguyện thọ sinh trong mười phương thế giới, rộng tu sáu độ muôn hành, để trên cầu đạo Phật, dưới độ chúng sinh. Từ đó, tùy nơi công hạnh của mình sâu cạn hoặc chậm mau, mà lần lượt chứng vào thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, rồi đẳng giác. Đến vị này lại còn phá một phẩm vô minh, chứng một phần tam đức mới vào ngôi diệu giác mà thành Phật. Trong một đời thời giáo của Như Lai, các pháp môn tuy không lượng không ngàn, song địa vị chứng nhập rốt lại không qua những ngôi thứ trên đây. Như bên tông thiền chỉ ngay bản tâm, thấy tánh thành Phật, rất là tròn tắt mau lẹ. Nhưng đó là ước theo pháp thân sẵn có, không trải qua nhân quả tu chứng mà luận. Nếu y theo địa vị tu chứng thì cũng không gì khác với bên giáo. Giữa đời mạt pháp này, bậc thiện tri thức rất ít, căn người lại hèn kém, tìm được kẻ tỏ ngộ còn khó thay, huống chi là thật chứng. Đức Như Lai biết chúng sinh nếu chỉ nương nơi sức mình rất khó được giải thoát, nên ngoài các pháp môn lại mở riêng môn niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Như lòng tín nguyện được chân thiết, dù cho kẻ phạm tội ngũ nghịch thập ác, khi sắp chết tướng địa ngục hiện, có bậc thiền tri thức dạy bảo niệm Phật 10 câu hoặc một đôi câu, cũng được nhờ sức từ của Phật tiếp dẫn vãng sinh. Huống nữa là người tu các pháp lành không làm ác ư? Nếu là bậc tinh tu phạm hành, sức thiền định sâu thì phẩm sen càng cao, thấy Phật nghe pháp mau lẹ, đến như người đại triệt đại ngộ, dứt hoặc chứng chân cũng nên hồi hướng vãng sinh để cầu tròn chứng pháp thân, mau thành quả Phật. Các pháp môn khác, nếu nhỏ thì hạng đại căn không cần tu, lớn thì hạng tiểu căn không thể tu. Chỉ có môn tịnh độ này trùm khắp ba căn, gồm thâu lợi độn cao siêu như Đức Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Hổ Hiền, không thể vượt ra ngoài, thấp kém như kẻ ngũ nghịch thập ác chủng tánh A Tỳ cũng được dự vào trong. Giả sử Đức Như Lai không mở môn này thì chúng sinh đời mạt pháp chẳng còn hy vọng thoát đường sinh tử. Nhưng pháp môn tịnh độ tuy rộng lớn như thế mà cách tu lại rất dễ dàng. Vì cớ ấy, chẳng những phàm phu khó tin mà hàng nhị thừa cũng đa nghi, cho đến bậc quyền vị Bồ Tát hoặc còn lòng ngờ, trừ những người kiếp trước có gieo căn lành tịnh độ và bậc đại thừa Bồ Tát quả vị đã cao, mới sinh được lòng tin sâu chắc. Như Thái tử khi vừa sinh ra, tuy tài đức chưa lập, song nhờ thế lực của vua cha nên sang trọng hơn quần thần. Người đủ tín nguyện niệm Phật dù là phàm phu, song chủng tánh đã hơn nhị thừa, vì biết đem tâm phàm gieo vào biển giác, thầm hiệp với đạo màu, nhờ sức Phật mau lên bậc bất thối. Muốn nói môn tịnh độ, nếu không so sánh lược qua sự khó dễ về tự lực của các môn khác cùng tha lực của pháp này, thì dù không nghi pháp cũng sinh ra nghi ngờ chính mình. Và nếu lòng nghi còn một mảy tơ, tất sẽ nhân nghi thành chứng. Đừng nói không tu, có tu cũng chẳng được hoàn toàn thật ích. Vì thế, tin là điều nên tìm cầu trước nhất. Phải tin nhận chắc cõi ta bà thật là khổ, cõi cực lạc thật là vui. Sự khổ ở ta bà không lường không ngần, ước lại có 8 điều: sinh, già, bệnh, chết, thương xa lìa, quán gặp gỡ, cầu không tội ý, năm ấm lẫy lừng. 8 món này dù sang như vua chúa, hèn như kẻ ăn xin cũng không tránh khỏi. 7 thứ trước là quả cảm của đời quá khứ, 1 món sau là nhân khổ của đời vị lai. Nhân quả dây dưa nối nhau không dứt, hết kiếp này đến kiếp khác chẳng được thoát ly. Ngũ ấm là 5 món che, vì sắc, thọ, tưởng, hành, thức che lấp chân tánh như mây đen án mặt trời, không cho ánh sáng hiển lộ. Và đối với 6 trần khởi quạt gây nghiệp như ngọn lửa bốc cháy, nên gọi là lẫy lừng. Món thứ 8 này là cội gốc của tất cả sự khổ. Người tu hành khi sức thiền định đã sâu, không chấp 6 trần, không khởi lòng ưa ghét, từ nơi điểm ấy gia công thì hoạt nghiệp sẽ lần trừ sạch, dứt hẳn nguồn sinh tử. Nhưng công phu ấy không dễ. Trong đời mạt pháp thật khó có người làm được, nên cần phải chuyên tu tịnh nghiệp cầu sinh cực lạc, nhờ sức từ của Phật tiếp dẫn về Tây Phương. Đã đến cõi ấy, quá sinh nơi hoa sen thì không còn sự khổ về sinh, thuần tướng đồng nam, sống lâu như hư không, thân không suy biến, thì già bệnh chết chẳng còn nghe tên, huống là có thật. Từ đó bạn cùng thánh chúng gần với Di Đà, chim nước rừng cây diễn nói pháp mộc,
tùy nơi căn tánh, nghe rồi tu chứng. Chừng ấy người thân còn không có, lựa là quan gia. Ở cõi Cực Lạc, tưởng ăn được ăn, tưởng mặc được mặc, cung điện lâu đài đều là châu báu tự nhiên quá hiện. Bảy điều khổ ở cõi Trược đã đổi thành bảy điều vui. Đến như thân thì có thần thông quay lực lớn, không rời chỗ ở. Trong một niệm có thể đến khắp mười phương thế giới, làm những việc cầu Phật độ sinh. Tâm thì có trí huệ biện tài cao, nên một pháp biết hết thật tướng các pháp. Tuy nói việc thế gian đều hợp với lý mộc, thế là nỗi khổ năm ấm cũng không còn, chỉ hưởng sự yên vui tịch tịnh. Cho nên trong kinh nói, thế giới ấy tên là Cực Lạc, vì chúng sinh ở cõi đó không có các sự khổ, chỉ hưởng những điều vui. Tóm lại, nỗi khổ ở Ta Bà tả chẳng xiết, sự vui ở Cực Lạc nói không cùng. Nếu cư sĩ dứt hẳn mối nghi ngờ, tin chắc lời của Phật mới gọi là tin sâu. Nên để ý, đừng đem trí hiểu biết của phàm phu suy độ, nhận lầm rằng bao nhiêu sự màu lạ không thể nghĩ bàn ở Tây Phương đều thuộc về ngụ ngôn để thí dụ cho tâm pháp, chứ không phải cảnh thật. Nếu có sự hiểu biết lầm lạc ấy, tất sẽ mất điều lợi ích giảng sinh tịnh độ. Mối hại này rất lớn, phải nên cẩn thận. Đã biết Ta Bà là khổ, Cực Lạc là vui, nên phát lòng thệ nguyện thiết thật, nguyện lìa Ta Bà về Cực Lạc. Lòng nguyện ấy ví như người bị sa xuống hầm nhơ, cầu mau ra khỏi, lại như kẻ ở lao ngục mong nhớ cố hương. Sự mong cầu cần phải khẩn thiết, vì sức mình không thể tự thoát khỏi, phải nhờ bậc có thế lực lớn dìu dắt. Chúng sinh ở cõi Ta Bà đối với cảnh thuận nghịch, khởi lòng tham, giận, mê, gây nghiệp, giết, trộm, dâm, làm ô uế bản tâm trong sạch, ấy là hầm nhơ sâu thẳm. Đã gây nghiệp ác, tất chịu quả khổ, trải nhiều kiếp luân hồi trong sáu nẻo, đó là lao ngục lâu dài. Về kiếp trước, Đức A-di-đà phát 48 lời nguyện độ sinh. Trong ấy có một nguyện: nếu chúng sinh nào nghe danh hiệu ta, chí tâm xưng niệm cho đến 10 lần, cầu sinh về Cực Lạc, như không được giảng sinh, ta thề không thành Phật. Đức Từ Phụ tuy thệ nguyện độ sinh như thế, nhưng nếu chúng sinh không cần tiếp dẫn, Phật cũng chẳng biết làm sao. Như có người hết lòng xưng danh, cầu lìa cõi Ta Bà, đều được Phật xót thương tiếp dẫn. Đức A-di-đà quay lực rất lớn, có thể cứu vớt loài hữu tình ra khỏi hầm nhơ lao ngục ở cõi Trược, đem về Cực Lạc, khiến cho vào cảnh giới Phật, đồng sự thọ dụng của Như Lai. Muốn sinh Tây Phương, trước phải tin sâu nguyện thiết. Thiếu hai điều này, dù có tu hành cũng không thể cảm ứng với Phật, chỉ được phước báo cõi trời, người và gieo nhân giải thoát về sau mà thôi. Nếu tính nguyện đầy đủ thì muôn người giảng sinh không sót một. Ngài Vĩnh Minh đã bảo: muôn tu muôn người về là chỉ cho người có tính nguyện đầy đủ vậy. Đã tin sâu nguyện thiết lại phải tu hành niệm Phật, dùng tính nguyện làm tiên đạo, niệm Phật làm chánh hành. Ba món này chính là tông yếu của pháp môn niệm Phật, nếu thiếu một quyết không thể giảng sinh. Về hành niệm Phật đều tùy theo hoàn cảnh của mỗi người mà lập, không thể chấp định một lề lối. Như thân được nhàn nhã, nên từ mai đến chiều, chiều lại mai, đi đứng nằm ngồi, nói nín đồng tình, mặc áo dùng cơm, cho đến lúc đại tiểu tiện, tất cả thời tất cả chỗ, làm sao cho câu niệm Phật chẳng rời lòng. Như khi tắm gội sạch sẽ, y phục chỉnh tề và chỗ nơi thanh khiết, thì niệm thầm hay ra tiếng đều được. Nếu lúc ngủ nghỉ mình trần, đi đại tiểu tiện và chỗ nơi không sạch, chỉ nên niệm thầm. Chớ nói những khi không nghiêm sạch như thế chẳng nên niệm, chỉ e lúc ấy niệm không được đó thôi. Tuy rằng niệm Phật là công việc suốt đời, đừng cho xen hở, nhưng mỗi buổi sớm mai phải lễ Phật, trước tụng kinh A-di-đà qua một lần, chú giảng sinh ba lần, rồi đọc bài kệ A Di Đà Phật thân sắc vàng. Đọc kệ xong, niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Kế tiếp niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc 500 câu, 1000 câu, càng nhiều càng tốt. Khi niệm nên đi nhiễu quanh bàn Phật. Nếu chỗ đi nhiễu không tiện thì quỳ hoặc ngồi hoặc đứng niệm đều được. Niệm sắp xong thì quỳ trước bàn Phật niệm Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Hải Chúng, mỗi thánh hiệu 3 lần, rồi đọc bài giác tịnh độ, phát nguyện hồi hướng giảng sinh. Đọc giác tịnh độ là y theo nghĩa trong văn mà phát tâm. Nếu chẳng thế thì thành đọc suông, không được thật ít. Sau bài phát nguyện niệm Tam Quy Y, lễ Phật lui ra. Đây là thời khóa buổi mai, chiều cũng như thế. Nếu muốn lại Phật nhiều, hoặc sau khi niệm Phật, tùy ý đảnh lễ, kế tiếp 9 lần xưng danh Bồ Tát, lễ 9 lạy rồi phát nguyện hồi hướng, hoặc lúc công khóa xong, muốn lại bao nhiêu cũng được. Lễ Phật phải chí thành khẩn thiết, chẳng nên liếu láo thô sơ, bồ đoàn không được quá cao, cao thì mất sự cung kính. Như công việc đa đoan, không rỗi rảnh, nên định vào buổi sáng sớm, sau khi xúc miệng rửa mặt, có bàn Phật thì đến trước lễ 3 lạy, rồi đứng thẳng chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật hết 1 hơi là 1 niệm, niệm đủ 10 hơi. Tiếp đọc bài kệ nguyện cùng người niệm Phật đều sinh về Cực Lạc, thấy Phật thoát sinh tử, như Phật độ tất cả. Đọc kệ xong, lễ Phật 3 lạy lui ra. Nếu không bàn Phật thì chắp tay hướng về phương Tây, cũng như cách thức trên mà niệm. Đây là phép thập niệm của Ngài Từ Dân Sám Chủ lập ra cho hàng vua quan, việc chánh rối nhiều, không đủ thời giờ tu tập. Tại sao phải niệm luôn hết 1 hơi? Vì tâm chúng sinh tán loạn là không rảnh để chuyên niệm. Niệm như thế là mượn hơi nhiếp tâm, khiến cho quy nhất. Nhưng phải tùy hơi dài ngắn, không nên ép. Ép thì hao hơi, là chỉ giữ đủ 10 niệm, không nên 2 hoặc 30, nhiều cũng lao hơi. Bởi vì tán tâm niệm Phật khó được giảng sinh, phép này làm cho tâm chuyên nhất. Tuy số niệm có ít nhưng công đức rất sâu, quyết định sẽ sinh về Cực Lạc. Lúc rảnh và gấp đã có cách thức, thì khi bình thường không rảnh gấp nên chăm trước mà lập phép tắc tu trì. Lại người niệm Phật, mỗi việc phải gìn lòng trung thứ, mỗi niệm đề phòng sự lỗi lầm, biết lỗi bao cải, thấy việc nghĩa vui làm mới hợp với Phật. Nếu chẳng thế, tất nơi lòng còn có sự chướng ngại không hợp với tâm Phật, quyết khó cảm thông. Và khi lễ bái tụng kinh Đại Thừa cùng làm tất cả việc hữu ích trong đời đều phải hồi hướng về Tây Phương, không nên chỉ đem hành niệm Phật hồi hướng giảng sinh, còn bao nhiêu công đức kia để hồi hướng về phước báo thế gian. Nếu như thế là tâm không nguyên nhất, rất khó giảng sinh. Phải biết người chân thật niệm Phật tuy không cầu phước báo thế gian, song cũng được sống lâu, mạnh khỏe, nhà cửa yên vui, con cháu phát đạt. Tóm lại, bao nhiêu phước báo ở đời đều được đầy đủ. Nếu riêng cầu phước không chịu hồi hướng giảng sinh thì trái lại phước báo rất kém ích, có hại đến sự giảng sinh. Pháp môn niệm Phật, các kinh Đại Thừa đều khen ngợi, kinh Tiểu Thừa tuyệt không nói đến. Người chưa thông giáo lý bác niệm Phật là Tiểu Thừa, ấy là nói càn, chớ nên nghe theo. Đến như sự cầu cơ mà cư sĩ nói, phần nhiều thuộc về loài linh quỷ, dựa theo trí thức của người cầm cơ để viết ra. Trong ấy, nếu bàn về việc thế gian thì có phần đúng. Còn về Phật Pháp, vì không phải chỗ họ hiểu biết, nên lầm đặt ra dương ngôn như sao quyển Kim Cang Trực Giải có phụ thêm những hiệu tiên thiên cổ Phật vân vân. Ấy là lời ma, rất ác, làm mất trí huệ, hại chánh kiến của người. Nếu đem ra truyền bá, đã không phước còn mang tội lớn nữa. Thư đáp cư sĩ Lâm Giới Sinh. Đã mấy năm không gặp nhau, tất lòng hằng tưởng nhớ đến cư sĩ. Mùa thu rồi, nhân lệnh huynh Lâm Chi Phân đi dự kỳ hương thí, có đem thư đến Phổ Đạt. Tôi mới được biết sự tu trì của cư sĩ trong thời gian gần đây. Nghe nói trong nhà bất hạnh, mất đứa con yêu, nên cư sĩ hôm sớm thương buồn không an. Tôi muốn nói rõ sự lý nhân quả, nhưng vì công việc biên soạn quá gấp nên chỉ viết thư kể sơ lược qua. Ngày rằm hôm nay thầy triệt quyền lên núi thăm. Trong câu chuyện lại nói đến tình trạng quán trách của cư sĩ và những tà thuyết của một vài người tục, dựa vào đó bảo làm lành mang họa, tu hành không lợi ích gì. Tôi nghe xong bất giác ngậm ngùi, e rằng bậc thượng trí nhân việc này trễ nải sự tu, kẻ hạ ngu lại dám làm ác, nên không nại quê hèn, xin đem lời ngay để cùng nhau bày tỏ. Trong kinh Phật thường nói, quả báo thông ba đời và người sinh con cái lượt có bốn nhân. Quả báo thông ba đời gồm có hiền báo, sinh báo và hậu báo. Hiền báo là đời nay làm dữ lành, đời nay được quả phước, như sĩ tử cần học tập, hiền thân được công danh. Việc này mắt phàm đều có thể thấy. Sinh báo là đời nay làm dữ lành, đời sau được quả phước, như ông cha trọng văn chất, con cháu mới phát đạt hiển dinh. Sinh báo ước nơi bản nhân, và vì cách đời khó chỉ rõ, là tạm mượn thí dụ để cho dễ hiểu, xin đừng nhân lời mà hại ý. Việc này mắt phàm không thấy, thiên nhãn còn có thể thấy được. Hậu báo là đời nay làm dữ lành, đến đời thứ ba, thứ tư, hoặc ngàn muôn đời, cho đến vô lượng vô biên, hằng hà sa kiếp về sau mới được quả phước, như dư nghiệp của đời Thương Châu. Thật ra mở đầu từ ông Tắc, ông Khiết. Việc ba bốn đời thiên nhãn còn thấy được, nếu việc trăm ngàn kiếp thiên nhãn không thể thấy, nhưng đạo nhãn của hàng thanh văn thấy biết rõ ràng. Đến như việc vô lượng vô biên hằng hà sa kiếp, chỉ có đến Như Lai ngũ nhãn tròn sáng mới nhìn sáng suốt trước sau. Cảnh ấy còn không phải là nhãn giới của thanh văn, huống chi là thiên nhãn, nhục nhãn. Biết được quả báo ba đời thì sự làm lành được phước, giữ mang quà, lời thánh vẫn không sai. Và giàu nghèo, sang hèn, thọ yểu, cùng thông đều có số phận, đâu từng thiên lệnh. Như hình đẹp xấu thế nào, bóng hiện trong gương cũng như thế ấy. Người trí biết sửa đổi, kẻ ngu luống ghét hờn với bóng. Cảnh nghịch vẫn thuận chiều là biết vui số phận, không quán trời trách người mới có thể lập mạng. Con cái có bốn nhân: báo ân, báo quán, trả nợ, đòi nợ. Báo ân là con đối với cha mẹ đời trước có mang ân, vì báo ân nên đến làm con, trọn đời phục dịch nhọc nhằn, khiến cho song thân khi sống còn được phụng dưỡng an vui, lúc qua đời được chôn cất cúng tế. Cho đến hoặc con làm những việc giúp nước an dân, danh nêu thanh sử, để cho thiên hạ đời sau nhân kính người mà mến trọng cả cha mẹ như các ông Tăng Lỗ Công, Trần Trung Túc, Dương Quy Linh, Sử Đại Thành. Đời nay những con thảo cháu hiền đều thuộc về hàng ấy. Báo quán là cha mẹ đối với con đời trước có điều phụ nghĩa, nó mới đến làm con để báo quán. Khi còn nhỏ, con đã sinh lòng ngỗ nghịch, lớn lên lại gây họa, làm lụy cho cha mẹ. Khi song thân còn sống, không cung phụng, lúc chết, để nhục lây đến kẻ cửu tuyền. Thậm chí có khi, con nắm quyền chức trọng yếu, rồi làm điều trái phép, khiến cho nhà cửa tan nát, dòng họ diệt tuyệt, mồ mả bị đào xiềng. Để thiên hạ đời sau nhưng thóa mạ người mà ghét luôn cả cha mẹ, như bọn Dương Mãn, Tào Tháo, Đổng Trác, Tần Cối. Trả nợ là vì đời trước con có thiếu tiền của nơi cha mẹ, vì trả nợ nên đến làm con. Nếu số thiếu nhiều thì trả đến mãn đời song thân, thiếu ít hoặc đến nửa chừng rồi đi. Như con vừa học thành danh hoặc chết mất, buôn bán mới được lợi bỗng lìa trần. Đòi nợ là đời trước cha mẹ có thiếu tiền nơi con, nay con đến làm con để đòi lại. Như số nợ nhỏ thì cha mẹ chỉ tốn tiền cho con ăn mặc, thuốc men, học hành, cưới gả và dạy bảo đủ điều muốn cho mai sau thành lập. Nhưng vì kỳ hạn đã mãn, nó liền qua đời. Nếu số nợ lớn, có khi đứa con xài phá tiêu tan hết sự sản của cha mẹ mới thôi. Nay tôi xem lệnh tử dường như đòi nợ mà đến. May vì số nợ có ít nên vừa lớn khôn đã dội từ trần. Vậy cư sĩ nên sám hối nghiệp đời trước, gắng sức tu hành. Do sự bồi phước ấy, chắc có lẽ rồi đây cư sĩ sẽ sinh được đứa con quý làm rực rỡ tông môn chứ chẳng không. Xem như Đức Khổng Tử là thánh nhân mà người con một bất thuở trung niên, thầy Nhan Nguyên là bậc đại hiền, song lại tuổi xuân ngắn ngủi. Ông Nguyên Hiến nghèo sơ sát, thầy Tử Lộ bị tuẫn nạn, Bá Di Thúc Tề chết đói nơi núi Thú Dương, còn ngài Cừ Bá Ngọc cùng khốn ở nước Vệ. Cư sĩ cho rằng thánh hiền do tu đức mà bị trời phạt ư? Hay là sống chết giàu sang đều có số mạng? Vậy cư sĩ chỉ nên trách đức mình chưa đủ, chứ hỏi điều hòa phước làm chi? Được như thế kiết thần sẽ đến, tai tinh tự nhiên lánh xa. Trong đời sống con người có đủ tám sự khổ, dù sinh lên cõi trời cũng khó khỏi năm tướng suy. Chỉ thế giới cực lạc ở phương Tây là thuần vui không khổ. Biết đâu do cư sĩ có công hoằng dương pháp môn tịnh độ, nên thánh thần đem đứa con công phước thọ ấy là một mũi kim thống tỉnh đâm trên đỉnh đầu, để cư sĩ thấy rõ ba cõi như nhà lửa không an, các sự khổ dẫy đầy rất đáng sợ, kiếp người vô thường mau như chớp. Khi đại hạn đã đến, không ai cầm giữ được ai, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bóng bọt. Bây giờ chưa tỉnh ngộ cần tu tịnh nghiệp thì có khác nào gỗ đá vô tình. Người có ý chí đâu chịu làm khối thịt biết đi chạy, để ngày kia đồng chết mục với cỏ cây. Đâu nỡ tự cam ở cảnh phàm phu, cứ mãi nâng cao cảnh thánh. Gặp duyên nhắc nhở khẩn yếu như thế mà không phấn phát, nghe được chánh pháp mà không chịu làm theo, ấy là Phật phụ chúng sinh hay là chúng sinh phụ Phật? Là người trí huệ, mong cư sĩ xét nghĩ. Thư đáp anh em một vị cư sĩ ở Vĩnh Gia. Từ độ trồng xuân biệt nhau, không mấy chốc đã sang tiết hạ, bóng thiều quang mau lẹ, rất dễ kinh người. Mỗi khi nghĩ đến nhị vị, lòng tin tuy chân thiết nhưng lẽ đạo chưa rõ thông, đến nỗi bỏ chỗ cao minh theo nơi thấp tối. Không những mình mất chánh kiến để cười cho bậc đại gia, mà chính như ấn quan này đã mang tiếng là kẻ quen biết với nhau, cũng tự thấy xin lòng hổ thẹn. Trong bức thư gửi đến, cư sĩ nói: về sau có viết được quyển chi sẽ tùy thời xin phủ chánh. Nhưng tôi mắt yếu thể suy, nếu vô sự tức không gần gũi nghiêm bút, dù có việc phải cần đến, xét lại cũng như nhóm một đống chữ, có chỗ nào đáng xem? Tuy nhiên e rằng luống phụ lòng dị gì hằng mong tưởng, tôi xin đem chút canh thừa cơm hẩm sơ lược sách bài, như không hiềm gì nặng mùi thì cũng có thể tạm đỡ lòng, để lần lượt nếm đến món cao lương tự tánh. Về bài tứ liệu giảng, nghĩa lý rất sâu xa thiết đáng, nên tìm xét kỹ. Muôn lần xin chớ lấy sự giải thích cạn cợt của một vài người mà khinh thường, nếu như thế rất uổng phù tấm lòng đại từ bi của ngài Vĩnh Minh. Một phen cạn lời khuyên bảo: quyển kỳ kinh lợi ích tùy tâm luận sở dĩ có là vì người đời nay khi thọ trì kinh điển phần nhiều không mảy may kính sợ. Muốn được sự thật ích trong Phật pháp phải tìm nơi lòng kính sợ, nếu chí thành cung kính còn có thể mau chứng quả Phật, huống nữa là địa vị thấp tinh. Thiện đạo hòa thượng vốn là hóa thân của Đức A Di Đà, có thần thông trí huệ lớn, nhưng lối giáo hóa về tông Tịnh độ ngài không chuộng nơi quyền diệu, chỉ trọng sự thiết thật bình thường. Về điểm chuyên và tạp tu của ngài chỉ dạy rất có lợi ích vô cùng. Chuyên tu là thân nghiệp chuyên lễ, khẩu nghiệp chuyên xưng, khi tụng kinh chú nếu chí tâm hồi hướng giảng sinh cũng có thể gọi là chuyên xưng. Ý nghiệp chuyên nhớ, được như thế thì muôn người tu đều giảng sinh không sót một. Tạp tu là gồm tu nhiều pháp môn khác hồi hướng Tây Phương, vì tâm không thuần nhất nên có được lợi ích. Trong 100.000 người chỉ hy vọng được 3-4 người giảng sinh mà thôi. Đây là lời vàng chắc thật, ngàn đời không thay đổi. Như vậy nên y theo những lời này để tự lợi, và đem khuyên tất cả mọi người. Đến như phép trì chú chỉ được dùng làm trợ hành, không nên làm chánh hành kiêm với niệm Phật. Phép trì chú tuy không thể nghĩ bàn, nhưng phàm phu giảng sinh toàn nhờ nơi tín nguyện chân thiết hợp với sức hoằng thệ của Đức A-di-đà, đạo cảm ứng thông nhau mà được tiếp dẫn. Nếu chẳng rõ ý này, cho rằng các pháp không thể nghĩ bàn, tu môn nào cũng được, tất sẽ thành không thiền, không tịnh, muôn đời chìm đắm. Chừng ấy biết nương tựa cùng ai? Như xét nghĩ mình là phàm phu dẫy đầy nghiệp chướng, nếu không nhờ sức hoằng thệ của Đức Phật, trong đời này quyết khó thoát khỏi luân hồi. Mới thấy pháp môn Tịnh độ lực dụng hơn tất cả các giáo pháp khác. Trì chú tụng kinh dùng để trồng phước huệ, tiêu tội nghiệp thì được. Nếu dòng ý muốn cầu thần thông, đó là bỏ gốc theo ngọn, không khéo dụng tâm. Thẳng như tâm ấy cố kiết, lại thêm đạo lý không minh, giới lực không chắc, niệm bồ đề không sinh, lòng hơn thua lừng lẫy, e có ngày bị mai dựa phát cuồng. Muốn được thần thông, trước phải đắc đạo. Đắc đạo thì thần thông tự đủ, như không gắn sức nơi đạo, chỉ cầu thần thông, đừng nói là không được chi, dù có được cũng trở thành chướng đạo. Vì thế chư Phật, Tổ đều nghiêm cấm không cho tu học theo đường lối ấy. Bởi người đời thường có những tâm niệm như vậy, nên tiện đây tôi cũng nói qua. Vì vậy trên nhà hãy còn lình thân, nên thường đem pháp môn Tịnh độ và những sự tích cảm ứng giảng giải, khiến cho người sinh lòng vui đẹp tin làm theo. Nếu không lấy điều này báo hiếu, dù có thể làm đạo hiếu của đời, kết cuộc có ích lợi gì cho song thân đâu. Vua Võ vốn bậc thánh nhân, còn không thể cứu cha ông, là ông Cổn quá làm con rùa ba chân, đọa vào súc loại. Xem việc này há không tỉnh ngộ, gấp cầu dẫn thần thức song thân dự hội liên trì, hầu gần Đức Phật để người chứng được bản tánh vô lượng quang thọ ư? Sự khổ hạnh của cư sĩ Chí Liên tuy cũng tốt, nhưng e cô chưa hiểu tông chỉ Tịnh độ, hoặc không thể buông bỏ hết những tâm niệm chuyển nữ thành nam và mong hưởng phước báo ở cõi trời người, thì sự lợi ích vô biên vì cái vui nhỏ thế gian mà thành ra uổng mất. Nên đem điều này giảng rõ để chỉ hướng cô được thêm quyết định. Vả lại, khuyên một người sinh Tịnh độ chính là thành tựu một chúng sinh làm Phật, và đã thành Phật tất độ vô lượng chúng sinh, công đức không ngần ấy sẽ về phần mình. Lại nữa, người tu Tịnh độ đã đem pháp môn này khuyên bảo mọi người. Đối với vợ con, đâu nỡ không dìu dắt để cho kẻ trong nhà một phần lợi ích lớn hay sao? Như người trong thân quyến sẵn có căn lành thì còn gì hay hơn? Bằng không được thế, cũng phải lần lượt ung đúc khiến cho mỗi ngày càng gần với lễ đạo. Đây mới gọi là lòng từ ái sâu rộng. Nếu bỏ điều này mà gọi là từ ái thì cũng chỉ có danh không thật mà thôi. Lời tôi nói chẳng qua sơ lược một đôi điều để nêu ra phần đại khái, không đủ lấy làm khinh trọng. Xin xem rõ các bộ Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Lạc Bang Văn Loại, tự có chỗ nương theo, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Nỗi khổ ở ta bà nói không cùng, cho dù gặp thuở thanh bình, chúng sinh cũng vẫn chen chúc trong bầu nhiệt não. Nhưng vì nhẫn chịu lâu ngày thành quen nên không tự biết đó thôi. Gần đây ở Trung Hoa thường bị nạn binh lửa, sự khổ không thể tả xiết. Nhìn ra các nước ngoài, cuộc đại chiến đã 3 năm, số người chết quá nhiều, mà thế chiến tranh vẫn còn thành, chưa biết ngày nào mới thôi. Thảm cảnh ấy do nghiệp ác của chúng sinh gây nên, cũng chính là trạng thái của kiếp binh đao mở đầu, nỗi khổ về sau. Nếu nghĩ đến thật đáng kinh sợ. Mong nhị vị phát đại tâm mau cầu vãng sinh để sớm chứng đạo quả, rồi trở lại hóa độ chúng sinh nơi cõi ta bà này. Kinh nói: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Bồ Tát e mang ác quả nên giết ác nhân, chúng sinh tranh tạo ác nhân để rồi chịu ác quả. Trong khi chịu quả khổ là không biết sám hối, còn gây thêm điều dữ để đối trị. Thế nên quan quan tương báo nối mãi không cùng, nghĩ đáng thương mà cũng đáng sợ. Biết được lẽ này, không cầu sinh Tây Phương chưa phải là trượng phu.
Thư đáp cư sĩ Bộc Đài Phàm: Từ xa đón bức văn chương, riêng lòng không khỏi hổ thẹn. Ấn Quang từ nhỏ thiếu học nên kiến thức mù mờ, bấy lâu trôi nổi đất khách, chỉ ăn gửi ở phủ đà. Hôm nay không ngờ được các hạ một bậc hiểu sâu tâm tông nho Phật, từng tham vấn các phương tri thức, học hành siêu quần, chẳng xem là quê mùa để lời hỏi đến, lại quá vì khen ngợi khiến cho người bối rối không an. Thầm nghĩ các hạ học vấn rộng rãi, thấy hiểu cao xa, đâu có lẽ còn hoài nghi với mấy điều tầm thường như thế. Chắc là không ngoài bản ý muốn làm gương mẫu để dẫn phát cho kẻ đồng tu đó thôi. Tuy nhiên các hạ đã lấy biết làm không biết, tôi cũng chẳng ngại gì lấy không biết làm biết. Xin tùy lời giải đáp, đâu dám bắt chước ông quan già phê phán, mà chính là học trò dân nạp dở thi. Vậy những lời bày tỏ sau đây nếu có sai lầm, xin nhờ phủ chính. Niệm Phật tuy quý tâm niệm, nhưng cũng không nên bỏ sự đọc tụng ra tiếng, vì thân, miệng, ý giúp đỡ lẫn nhau. Dù rằng tâm có thể nhớ nghĩ, song nếu thân không lễ kính, miệng chẳng kỳ tụng thì cũng khó được lợi ích. Nhưng người đời khi khiêng đồ vật nặng còn phải dùng tiếng giúp sức, huống là việc muốn nhiếp tâm để chứng tam muội hay sao? Cho nên Kinh Đại Tập nói: Niệm lớn thấy Phật lớn, niệm nhỏ thấy Phật nhỏ. Cổ đức cũng bảo: Niệm lớn tiếng thì thấy thân Phật cao lớn, niệm nhỏ tiếng thì thấy thân Phật bé nhỏ. Với hạng phàm phu, tâm thường hôn trầm tán loạn, nếu không vào sức thân lễ miệng tụng, tức khó được nhất tâm. Chỗ chân lý thực tế mới không còn sinh diệt. Ngoài ra, trong Phật sự có pháp nào chẳng phải là sinh diệt? Bậc đẳng giác Bồ Tát phá 41 phẩm vô minh, chứng 41 phần bí tàng, cũng không ngoài sự lấy bỏ sinh diệt. Huống nữa là việc niệm Phật đối với phàm phu ư? Nhưng sinh diệt tuy là cội sinh tử mà cũng là gốc bồ đề. Có sinh diệt hay không chỉ do nơi người mà thôi. Nhiếp cả sáu căn, nối liền tịnh niệm, chính là đem sự sinh diệt bỏ giác hiệp trần, đổi thành sự sinh diệt bỏ trần hiệp giác, để kỳ chứng được Phật tánh chân như không sinh diệt vậy. Niệm niệm ở tịnh độ mới được giảng sinh, là thuộc về thân phận của bậc giảng sinh thượng phẩm.
Nếu chấp định nghĩa này tự cầu thượng phẩm thì còn chi hay hơn bằng chấp định để dạy hàng căn cơ trung hạ. Tất cả sẽ làm trở ngại sự thăng tấn của người chẳng ít. Tại sao thế? Vì lẽ họ cho pháp này quá cao, rồi các phận thấp hèn không chịu tu trì. Lại phép niệm Phật tuy thuộc ý thức nhưng cũng đủ cả các thức. Trong kinh văn há chẳng nói nhiếp cả sáu căn đó ư? Sáu căn đã nhiếp thì sáu thức để làm gì? Tức như chuyển câu niệm Phật vào hàm tàng thức cũng không ngoài công dụng của sáu thức. Đoạn luận vấn về một niệm Phật thương tục giao chém chẳng đứt vẫn không còn ngờ. Nhưng vì các hạ chưa phân biệt giới hạn của thiền tông, tịnh độ và tự lực tha lực nên thành một khối hoài nghi. Pháp môn niệm Phật là nương nhờ sức Phật ra ba cõi sinh về tịnh độ, nay đã chẳng phát nguyện tất cũng không có lòng tin. Nếu không tín nguyện, chỉ niệm danh hiệu Phật vẫn thuộc về tự lực. Bởi thiếu tín nguyện nên không thể thông cảm với sức hoằng thệ của Đức A-di-đà. Thẳng như trừ được phiền não, kiến tư còn có thể vãng sinh. Nếu chưa trừ hoặc chưa trừ hết thì gốc nghiệp vẫn còn và phải bị luân hồi. Về điều này, ông Ngũ Tổ Giới, Thảo Đường Thanh là những bằng chứng xác thực. Phải biết, nếu bỏ tín nguyện mà niệm Phật thì có khác nào sự tham cứu của nhà tu thiền? Và nếu được vãng sinh, chẳng hóa ra nhân quả không phù hợp hay sao? Ngài Ngẫu Ích bảo: được sinh cùng chăng, toàn do nơi lòng tín nguyện có không, phẩm vị cao thấp, đều bởi công trì danh sâu cạn, là một luận án chắc chắn không thay đổi. Trong kinh A Di Đà, câu một lòng không loạn là nương theo đoạn công đức y chánh ở văn trước khuyên sinh lòng tin, và nói theo đoạn nếu có chúng sinh nào nghe kinh này phải nên phát nguyện cầu sinh về nước kia, chính là bảo phải phát nguyện. Hơn nữa, vì điểm tín nguyện trong mấy đoạn văn sau cũng lặp lại nhiều lần. Các hạ các câu mấy đoạn văn ấy, chỉ nhìn vào câu một lòng không loạn xem sự nhất tâm có tín nguyện cùng không tín nguyện đồng như nhau, nên mới thắc mắc về chỗ niệm Phật đến trình độ giao chém chẳng đứt, tức là thuần nhất rồi, tại sao lại không được vãng sinh? Ngoài câu niệm Phật, nếu có niệm khác, tức là xen tạp. Những niệm ấy rất nhiều khó kể hết được. Chỉ nêu phần chánh như niệm cầu đại triệt đại ngộ, niệm mong được đại tổng trì, vân vân, chứ không phải chỉ cho sự phát nguyện là xen tạp. Nên biết pháp môn tịnh độ lấy tịnh nguyện hạnh làm tông chỉ. Hạnh như cổ xe, nguyện như người phu xe, tính như kẻ dẫn đường, đủ cả ba mới thành tựu sự tấn thú của xe. Vì thế người tu tịnh độ hôm sớm phải phát nguyện. Lại chớ nên chấp đây rằng những lúc không niệm Phật hoặc khi phát nguyện là cắt đứt, xen tạp, tình niệm không thành. Thử hỏi tâm niệm ấy có từng trải qua những cảnh thấy, nghe, mặc áo, ăn cơm cùng các sự cử động khác hay không? Nếu có, với mấy điều này đã không thấy cắt đứt xen tạp, sao lại cho những việc kia là tạp loạn? Cho nên dù niệm Phật đến cảnh cảnh giới một niệm muôn năm cũng không ngại gì tới sự khởi cư hàng ngày. Bằng tuyệt nhiên không cả, hoặc ra chỉ có pháp thân Bồ Tát mới đảm đương nổi. Nhưng các bậc đại sĩ tuy ở yên một chỗ và hiện vô số thân trong cõi vi trần làm vô lượng Phật sự, nếu quả có xen hở tạp loạn thì chắc không biết là bao nhiêu. Chư Phật Bồ Tát có thể đồng thời khắp đến mười phương, song đây chỉ là một việc. Thật ra tâm ta vẫn đủ các lý ứng muôn sự, không phải như thế mà thôi đâu. Ước theo nghi thức xưa nay, sự phát nguyện thường ở vào khoảng sớm mai và tối, nhưng cũng có người khi niệm Phật xong thời nào liền hồi hướng phát nguyện ngay lúc ấy. Các hạ đã hiểu sâu tánh tướng mà còn cho rằng niệm Phật và niệm cầu sinh không thể đi đôi, thì dường như đối với viên lý sự vô ngại chưa được tin chắc. Lại bảo nếu có thể đi đôi. Tất tâm niệm sẽ chia làm hai, một nửa về Phật, nửa về nguyện. Thế thì một người ưng thành hai vị Phật. Xin hỏi, cơ bình thường có lúc nào các hạ đương lúc mắt thấy sắc mà tai vẫn nghe tiếng, cho đến ý vẫn suy nghĩ hay không? Nếu quả có thế, tại sao riêng với việc này các hạ hãy còn ngờ? Vậy nên biết, tâm niệm công dụng không lường, tám thức há chẳng phải là thế dùng của một tâm ư? Kia đã không thành tám vị Phật, tại sao đây lại thành hai vị Phật? Bình sinh tuyệt không tín nguyện, khi lâm chung khó được nhờ sức Phật. Đã nói, lúc nghiệp lành giữ đồng thời đều hiện, thì chẳng những câu niệm Phật không hiện không được giảng sinh, dù có hiện cũng không được giảng sinh. Tại sao thế? Vì không phát nguyện giảng sinh, vì không cần Phật tiếp dẫn. Kinh Hoa Nghiêm nói, giả sử nghiệp ác có hình tướng, mười phương hư không chẳng thể dung chứa. Cổ Đức bảo, tâm nghiệp rất nhiều, ngã về mối nặng như người mắc nợ, chủ mạnh kéo đi. Nay nghiệp lành dữ đều hiện, bởi không tín nguyện, tất phải bị nghiệp lực lôi cuốn, mất sự chủ trương. Thế thì biết, nương cậy sức mình, dù hoặc nghiệp còn một mảy tơ, cũng không thoát khỏi sinh tử, lựa là nhiều ư? Niệm Phật đến nhất tâm mà không tín nguyện, trong vô số người, hoặc may có được một vài kẻ giảng sinh. Rất không nên đem điều ấy giáo hóa, làm mất căn lành tịnh độ của tất cả chúng sinh đời sau. Vì nếu chỉ nương tự lực niệm cho đến nghiệp dứt tình không, chứng vô sinh nhẫn, thì khắp thế gian khó được một đôi người. Thẳng như ai nấy đều y theo thuyết này mà tu trì, không chú trọng đến tín nguyện, tất vô lượng chúng sinh sẽ nổi chìm trong biển khổ, bặt nẻo thoát ly. Ấy cũng vì một lời nói gây nên tổn hại, mà người chủ trương thuyết trên kia lại còn nghênh ngang tự đắc, cho rằng lời mình rất cao. Đâu biết đó là cuồng ngôn, làm dứt mất huệ mạng Phật, khiến chúng sinh lầm lạc nghi ngờ. Thương thay, pháp môn tịnh độ phải xem là đặc biệt, không nên đem sánh với giáo nghĩa thông thường. Dĩ như Đức Phật chẳng mở môn này, chắc trong đời mạt pháp không có ai thoát khỏi đường sinh tử. Bộ Di Đà yếu giải của Ngài Ngẫu Ích, lý sự đều đến chỗ cực điểm. Nếu các hạ y theo đó hành trì, thì ngày kia trên phẩm vị giảng sinh không ai sánh kịp. Người xưa tu hành đều có thể chứng đạo, trái lại người đời nay ít kẻ minh tâm. Ấy bởi căn cơ có thấp kém ư? Hay là do lòng cung kính, khinh mạng khiến nên như thế? Tôi xem nhiều truyện ký, thấy những bậc cao nhân đều trọng kinh tượng như Phật sống. Sự kính sợ của các ngài, dù cho tôi trung, con thảo cũng không thể phưởng phất được một đôi Phật. Vì lòng thành kính cùng cực, nên các vị ấy có thể dứt hoặc chứng trên, vượt thẳng lên cõi thánh. Thử xem, một việc nhị tổ thần quan đứng hầu dưới tuyết, chặt cánh tay cầu pháp ở Thiếu Lâm, cũng đủ thấy lòng thành kính của ngài dường nào. Người đời nay xem tượng Phật như gỗ đất, kinh Phật như giấy cũ. Dù có lòng tin thọ trì, chẳng qua là đọc tụng lào thông nơi đầu mồm mà thôi, có điều thật ít gì đáng bàn luận. Tuy rằng như thế cũng gieo được diễn nhân, nhưng tội khinh lờn thật không thể tưởng nghĩ. Các hạ là bậc luận giỏi học nhiều, khi đề xướng Phật pháp xin nhắc nhở điều này, để mọi người cùng được lợi ích. Như thế pháp môn và chúng sinh sẽ hân hạnh biết bao. Thư gửi cư sĩ về Cẩm Châu. Cư sĩ nhân gặp quả tai, nhà cửa vật dụng bị cháy sạch, vợ kinh hãi đau nặng, nên tâm thần mê muội như điên cuồng. Ấn Quang Pháp Sư gửi bức thư này khuyên giải. Kinh Pháp Hoa nói, ba cõi không an, dường như nhà lửa, sự khổ dẫy đầy, rất đáng sợ hãi. Tuy nhiên, nhiều khi cảnh ngộ cũng làm nên cho người bằng những giai đoạn hòa phước, nghịch thuận, khổ vui không nhất định. Với bậc có trí, biết quyền biến, khéo an theo số phận, thì cảnh hòa nghịch khổ nào không quá thành phước thuận vui. Cho nên người quân tử thường vui theo phần, biết số mạng, không quán trời trách người, dù gặp cảnh ngộ nào cũng vẫn an nhàn bình thản. Người xưa có câu: cảnh giàu sang an theo giàu sang, cảnh nghèo hèn an theo nghèo hèn, cảnh mang rợ an theo mang rợ, cảnh hoạn nạn an theo hoạn nạn. Cư sĩ tuy có lòng ưa thích điều lành, nhưng chưa rõ chỗ chí lý của đạo Nho và Phật, nên mới một phen gặp nghịch cảnh đã bối rối kinh cuồng. Tôi xin đưa những điều sau đây để cư sĩ nhận rõ. Trong đời rất rộng dày, cao sáng, không hơn chi trời đất và hai dần nhật nguyệt. Nhưng mặt trời đứng bóng rồi thì xế, mặt trăng đầy rồi lại dơi, cho đến gò cao thành vực thẳm, biển cả quá nương dâu. Cuộc đời vẫn thế, thình suy thay đổi là lẽ thường. Xưa nay đạo đức ai hơn Khổng Tử mà ngài còn phải bị dây nơi đất khuôn, tuyệt lương ở nước trần, đi châu du địa quốc, kết cuộc không được gì, chỉ có một người con được 5 tuổi lại chết. May còn đứa cháu để nói dõi tổ tông, thấp hơn một bậc như thầy Nhan Nguyên, Nhiễm Bá Ngưu thì mạng vắng, thầy Tử Hà, Tả Kỳ Minh lại mù lòa, ông Khúc Nguyên chết chìm, thầy Tử Lộ bị bầm mắm. Như các ngày ấy là những bậc đại thánh đại hiền mà cũng không tránh được nghịch cảnh, nhưng vì biết thuận theo số mạng nên vẫn tùy phần an vui. Mấy điều này đối với thời ấy tợ hồ như không phước, nhưng tấm gương đạo đức của các ngài trăm năm về sau, từ vua đến dân ai không kính ngưỡng. Thế thì phước còn chi hơn. Trong đời sống có người tính đủ điều, làm đủ việc, xét lại chẳng qua vì vấn đề ăn mặc và để sự nghiệp cho con cháu mà thôi. Nhưng ăn thì canh rau có thể qua bữa, cần gì hái gì sơn hào. Mặc thì bô vải cũng đủ che thân, lựa là nhiều hàng gấm dốc. Còn con cháu hoặc làm ruộng hoặc buôn bán đều tự nuôi sống được, hà tất phải giàu có trăm vàng. Vả lại xưa nay những kẻ vì con cháu mưu sinh cuộc hiển dinh muôn đời, có ai bằng Tần Thủy Hoàng? Vì bạo chúa này dẹp trừ 6 nước, đốt sách chôn học trò, thâu góp hết binh khí trong thiên hạ để đúc chuông, bản ý muốn cho dân ngu yếu đặng không thể làm loạn. Đâu dè khi Trần Thiệp đứng lên, anh hùng đều nổi dậy, cơ đồ nhất thống không đầy 30 năm bỗng tiêu tan, cho đến con cháu cũng bị diệt tuyệt. Ấy là muốn cho con cháu vinh hiển trở lại thành cảnh bài vong. Đời hiến đế nhà Hán, Tào Tháo mượn chức thừa tướng chuyển quay quyền lấn ép vua, muốn cho con cháu mình làm chúa trong nước. Không ngờ đến khi chết, khi hài chưa kịp liệm, Tào Phi đã xóa nghịch, bắt Tần Thiếp của cha làm cung phi của mình. Tháo chết rồi đọa vào ác đạo trải hơn 1400 năm. Đến đời Càn Long nhà Thanh ở Tô Châu, có người giết heo, khi mổ ra thấy trên lá phổi có chữ Tào Tháo. Một người láng giềng mục kích cảnh tượng ấy, rất sợ hãi, liền xuất gia tu hành, pháp danh là Phật An, chuyên tâm niệm Phật, được sinh về Tây Phương. Việc này có ghi trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Như Tào Tháo một đời phí hết tâm cơ lo cho con cháu, tuy được làm hoàng đế nhưng chỉ trong vòng 45 năm thì mất nước. Vả lại khi còn ở ngôi, mỗi năm thường cùng các nước Đông Ngô, Tây Thục đánh nhau, có mấy lúc được an nhàn. Từ đó về sau trải qua các triều Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần, Tùy và Ngũ Đại, Lương, Đường, Tấn, Hán, Châu đều không lâu dài. Tự trung duy có đời Đông Tấn là bền nhất, nhưng cũng chỉ được 103 năm. Ngoài ra thì hoặc 2-3 năm, 8-9 năm, hoặc 10-20 năm, 40-50 năm, liền tiêu diệt. Đây là chỉ kể mấy đời chánh thống. Nếu nói đến những ngụy triều tiếm cướp, thời gian lại còn ngắn hơn nữa. Bao nhiêu vua chúa của các triều ấy buổi sơ tâm để muốn để sự vinh hoa cho tông tộc, xong tìm đến sự thật, trái lại khiến cho con cháu mang quà cướp giết, bất tuyệt giống dòng. Cư sĩ nên suy nghĩ, sang với thiên tử giàu có 4 biển còn không thể bảo đảm cho tông tộc hưởng phước lâu dài, huống nữa là kẻ phàm thường, từ vô lượng kiếp đến nay tạo nghiệp ác dày như đất liền, sâu như biển cả, mà muốn cho nhà cửa thường hưng thành, có phước không hòa ư? Phải biết sự vật giữa đời đều giả dối như mộng, quyển, bóng bọt, sương, chớp, như trăng đáy nước, qua trong gương, như ánh chập chờn lúc trời nắng, và như thành của thần Càn Thác Bà. Nhạc thần của thiên đế, thành quách đều là quyển hiện, không có chi là chân thật. Duy có một niệm tâm tánh của ta vẫn hằng còn, trùm suốt xưa nay, không biến đổi, hư hoại. Tuy không biến hoại mà thường tùy duyên, theo duyên ngộ tình thì làm thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Vì công đức sâu càng nên phẩm vị có cao thấp. Theo duyên mê nhiễm thì lạc vào cõi trời người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Do tội phước nặng nhẹ nên sự khổ vui có ngắn dài. Nếu người không biết Phật pháp thì đã đành, cư sĩ đã sùng tín đạo Phật, sao chẳng nhân cảnh nghịch ấy mà nhìn rõ cuộc đời, bỏ mê theo ngộ, một lòng niệm Phật cầu sinh về Tây Phương, vượt nẻo luân hồi, lên ngôi tứ thánh. Đó có phải là nhân quả nhỏ mà hưởng phước to chăng? Đường lối thoát ra là thế, cư sĩ lại cứ bối rối mơ màng, như ngây như dại, thẳng hoặc lo buồn quá độ đến mất thân mạng, thì chẳng những chính mình nhiều kiếp bị trầm luân, mà vợ yếu con côi cũng bơ vơ, làm sao tự lập? Như thế là cư sĩ muốn hại mình và làm liên lụy cho người, sao lại tối tâm đến thế? Kinh nói: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Vì tránh quả khổ nên Bồ Tát dứt trước những nhân ác, do đó tội chướng tiêu trừ, công đức đầy đủ, cho đến khi thành Phật mới thôi. Chúng sinh thường gây nhân ác lại muốn khỏi quả khổ, có khác nào kẻ sợ bóng mình mà cứ chạy trốn dưới ánh mặt trời. Nhiều người mới làm lành chút ít đã mong được phước lớn, khi gặp cảnh nghịch liền cho rằng làm lành mắc quả, không có nhân quả, rồi từ đó lui sụp sơ tâm, trở lại chê bai Phật pháp. Những kẻ ấy không hiểu lý nhân quả thông cả ba đời, và tâm mình có thể cải tạo hoàn cảnh. Nhân quả thông cả ba đời là thế nào? Như đời này làm lành hoặc dữ, đời này hưởng phước hay mang quả, đó là hiện báo. Đời này làm lành hoặc dữ, đời sau được phước hay mang quả là sinh báo. Đời này làm lành hoặc dữ, đời thứ ba, thứ tư, hoặc mười, trăm, ngàn muôn đời, cho đến vô lượng vô biên kiếp về sau mới được phước hay mang quả, gọi là hậu báo. Hậu báo thì sớm chày không định, đã gây nhân tất có quả, đó là lẽ tự nhiên. Tâm mình có thể cải tạo hoàn cảnh là thế nào? Dĩ như có người gây nghiệp ác sẽ phải vĩnh viễn bị đọa vào địa ngục, nhiều kiếp chịu thống khổ. Người ấy bỗng sinh tâm sợ hãi, hổ thẹn, phát lòng bồ đề, đổi dữ làm lành, tụng kinh niệm Phật, tự tu và khuyên người cầu sinh về cực lạc. Do sự hối cải ấy, nghiệp địa ngục trước kia liền tiêu diệt, đổi thành quả khổ nhẹ trong hiện đời, như hoặc bị người khinh chê, hoặc đau bệnh, nghèo nàn, cùng gặp những việc không vừa ý. Chịu những kinh báo như thế xong, người ấy có thể thoát đường sinh tử, nhập thánh siêu phàm. Như kinh Kim Cang nói: nếu có người thọ trì kinh này mà bị kẻ khác khinh chê, người đó đời trước gây tội nghiệp đáng đọa vào ác đạo, do đời này bị sự khinh chê nên tội trước liền được tiêu trừ, sẽ chứng quả vô thượng bồ đề. Đây chính là nghĩa tâm mình có thể cải tạo hoàn cảnh vậy. Người đời khi gặp tai nạn, nếu không oán trời tất cũng trách người, ít ai nghĩ đến sự trả nghiệp mà xin lòng ăn năn chừa cải. Phải biết trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu là lẽ đương nhiên. Đã gieo chông gai, đừng mong đến mùa gặt được lúa nếp. Làm dữ mà vẫn hưởng phước là đời trước dung bồi cội phước đã dày, nếu không làm dữ thì phước còn lớn hơn. Ví như con nhà giàu ăn chơi bài bạc, xem tiền như rác, nhưng không liền bị đói lạnh là do gì của cải quá nhiều. Nếu mỗi ngày cứ như thế, dù cho gia nghiệp trăm vạn, tất có lúc cũng gặp cảnh người mất nhà tan. Làm lành mà hay bị tai nạn là đời trước trồng gốc tội đã sâu, nếu không làm lành thì quả càng lớn hơn nữa. Ví như người phạm tội nặng chưa kịp hành hình lại lập được công nhỏ, vì công nhỏ chưa có thể hoàn toàn ân xá nên cải án nặng thành nhẹ. nếu lập công mãi đến khi công to, không những trừ hết tội trước lại được phong hầu bái tướng, tập ấm đời đời. Bậc trượng phu phải vượt hẳn thường tình, đừng để cho ngoại vật làm lụy đến thân. Giả sử có vàng ngọc đầy kho, khi giặc dữ đến cướp, phải bỏ nhà trốn chạy, đừng nên âm của mà đời chết. Bởi vì vàng ngọc tuy quý, nhưng sánh với mạng người hãy còn kém hèn. Đã không thể giữ được cả hai, thôi thà bỏ của mà bảo toàn thân mạng. Như hiện thời tài sản của cư sĩ đã quá ra đống tro tàn, lo buồn cho lắm cũng vô ích. Chỉ nên tùy duyên qua buổi, gắng sức niệm Phật cầu sinh Tây Phương, để cùng tận kiếp vị lai lìa hẳn sự khổ, chỉ hưởng điều vui. Thế là do quả tai mà thành đạo vô thường, sao vẫn còn mê muội đau buồn. Mong cư sĩ xét kỹ lại những lời tôi nói, tất sẽ cởi được mối u sầu. Như dẹt mây mù lộ vẻ trời trong, nơi tai ương tìm thấy hạnh phúc, đổi cơn nóng bức thành mát mẻ vui tươi. Bằng cứ chấp nê không tỉnh, chắc khó tránh khỏi chứng bệnh kinh cuồng. Nếu một khi bản tâm đã mất, tà ma sẽ dựa vào, chừng ấy dù có ngàn Phật ra đời cũng không biết làm sao cứu vãn được.